Đế Bá, chương 4886, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tam Cổ Tổ, góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở mà nhìn xem Bạch Tiễn Thiền, tất cả mọi người chờ đợi Bạch Tiễn Thiền hồi phục, mọi người cũng đều cảm thấy, Bạch Tiễn Thiền đánh với Lý Thất Dạ một trận, nếu là đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Ta đánh với ngươi một trận, Bạch Tiễn Thiền thật sâu hít thở một cái, nắm nắm đấm, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra. Ta hôm nay, cũng không những sức một mình, mượn chúng nhân chi lực chỉ cầu chém ngươi. Bạch Tiễn Thiền cũng nói đến 10 phần trực tiếp, không có cái gì vòng vo, không có đi đùa nghịch âm mưu thủ đoạn gì, tại điểm này hắn là 10 phần thản nhiên. Ủng hộ Bạch Thiếu Chủ, nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, y nguyên có một ít nữ tử nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thấp giọng trợ uy cổ động Bạch Tiễn Thiền. Không dễ dàng, nhìn thấy một màn này, có lão tổ đại giáo nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Bất luận như thế nào, hắn đều phải bước qua một đạo khảm này, bất luận là thắng bại, nếu không, hắn liền không chiến thắng được tâm ma chính mình. Cho nên, hôm nay, đối với âm dương thiền môn tới nói, bất luận như thế nào, cũng sẽ không để Lý Thất Dạ còn sống rời đi, Bạch Tiễn Thiền muốn vấn đỉnh đạo quân, âm dương thiền môn muốn trở lại cường thịnh, cũng hoàn toàn chính xác không thể để cho Lý Thất Dạ còn sống rời đi, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem Lý Thất Dạ chém giết. Có nguyên lão thế gia cũng không khỏi đồng ý như vậy. Bạch Tiễn Thiền thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, thê tử của hắn Thiên Lãng công chúa lại chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, đây đối với Bạch Tiễn Thiền tới nói, đó là đả kích 10 phần lớn, này sẽ trong lòng hắn lưu lại bóng ma rất sâu. Cho nên, liền xem như Bạch Tiễn Thiền hôm nay có thể còn sống rời đi, nhưng, nếu như không chém giết Lý Thất Dạ vẫn là bóng ma trong lòng hắn vung đi không được, tương lai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hắn vấn đỉnh đạo quân, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ còn sống, Bạch Tiễn Thiền liền qua không được một đạo khảm trong nội tâm này, hắn mơ tưởng trở thành đạo quân. Cho nên, bất luận là vì hiện tại, vẫn là vì tương lai, đối với âm dương thiền môn tới nói, đối với Bạch Tiễn Thiền tới nói, Lý Thất Dạ đều phải chết, Lý Thất Dạ cũng không thể còn sống rời đi nơi này, cho nên âm dương thiền môn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem Lý Thất Dạ chém giết. Có thủ đoạn gì, xử hết ra. Lý Thất Dạ 10 phần tùy ý cười một tiếng, không quan trọng, nói ra. Về phần năm lão già các ngươi kia cũng không cần quỷ quỷ túy túy trốn ở nơi đó không lộ mặt. Hừ, Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống, một tiếng hừ lạnh vang lên, tiếng hừ lạnh này 10 phần bén nhọn, thậm chí để cho người ta giống như nghe được một tiếng kiếm minh, tiếng hừ lạnh giống như là một thanh lưỡi dao lập tức đâm vào trái tim của người ta, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở tùy theo trái tim đau xót. Keng, một tiếng kiếm minh bên tai không dứt, kiếm khí tung hoành, một thanh thần kiếm khổng lồ không gì sánh được từ trên trời giáng xuống, tại trong tiếng keng kiếm reo, lập tức cắm vào phía trên đại địa. Thanh thần kiếm này cao lớn không gì sánh được, khi nó cắm ở phía trên đại địa như là một ngọn núi thẳng vào mây xanh, để cho người ta không khỏi ngước. Góc truyện audio.com, đầu nhìn lên, nghe được ông một tiếng vang lên, thanh thần kiếm này cắm ở phía trên đại địa nở rộ kiếm mang, trong nháy mắt này, kiếm khí tung hoành, như là trăm ngàn vạn thanh thần kiếm lập tức bắn ra, có thể trong nháy mắt đâm xuyên hàng ngàn hàng vạn trái tim của người ta, để rất nhiều người đều cảm giác tâm bụng đau xót, quát to một tiếng, không khỏi nhao nhao lui lại. Ở thời điểm này, nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp thanh thần kiếm này còn xông lên cao cao xích diễm, khi xích diễm luồn lên, chỉ gặp cả thanh thần kiếm toàn thân đỏ lên, không biết là thần kiếm nhuộm đỏ máu tươi, vẫn là bị xích diễm đốt cháy đến đỏ bừng. Khi xích diễm trên thần kiếm cuốn lên, nhiệt độ cao đáng sợ cuồn cuộn mà đến, tựa như sóng nhiệt đập đi qua, lập tức để cho người ta tắc nghẽn khí, giống như muốn thiếu nước chết khát. Nhiên kiếm thiên tôn, lúc này có người ngẩng đầu nhìn thấy phía trên thần kiếm đứng đấy một người, không khỏi quát to một tiếng. Ở trên thần kiếm, hoàn toàn chính xác đứng đấy một vị lão giả này hai mắt như kiếm, lăng lệ không gì sánh được, hắn khuôn mặt đường cong 10 phần sắc bén, hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác thần kiếm ra khỏi vỏ, không cần đi nhìn thần kiếm dưới chân hắn, bản thân hắn chính là một thanh thần kiếm đáng sợ, một thanh thần kiếm dính đầy máu tươi. Không ít người bị ánh mắt Nhiên Kiếm Thiên Tôn khẽ quét mà qua, trong nội tâm cũng không khỏi sợ run cả người. Nhiên Kiếm Thiên Tôn lạnh lùng hừ một cái, rõ ràng là đối với lời nói Lý Thất Dạ bất mãn, nhưng là đối mặt kiếm khí Nhiên Kiếm Thiên Tôn, Lý Thất Dạ một chút phản ứng đều không có. Nhiên Kiếm Thiên Tôn, nhìn vị lão giả này, không ít người trong nội tâm run rẩy, mà một chút tu sĩ cường giả tu kiếm, nhìn thấy Nhiên Kiếm Thiên Tôn, không khỏi lộ ra thần thái sùng bái. Nhiên Kiếm Thiên Tôn, đã từng là thiên tài kiếm đạo ghê gớm nhất, hắn tuyệt thế kiếm đạo, đã từng là để cho người ta nói chuyện say sưa. Cho nên, đối với một chút tu sĩ luyện kiếm tới nói, có thể nhìn thấy Nhiên Kiếm Thiên Tôn, chính là một loại chuyện vinh hạnh. Theo Nhiên Kiếm Thiên Tôn vừa lộ mặt liền nghe đến ô tiếng long ngâm bên tai không dứt, trên bầu trời hiển hiện một cái dị tượng, thanh long nhảy lên trời, oanh một tiếng vang thật lớn, long tức đáng sợ cuồn cuộn mà tới, như kinh đào hải lãng đập mà đến, không biết có bao nhiêu người bị long tức đáng sợ như vậy trùng kích đến đông 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 liên tiếp lui về phía sau. Thanh long cổ hoàng, nhìn thấy thanh long dị tượng tất cả mọi người biết tới là ai, hắn chính là cổ tổ cường đại nhất thiên lãng quốc thanh long cổ hoàng. Lúc này, chỉ gặp có 8 vị lão tổ ngẩng đầu một tấm nguyễn dư, tại trên nguyễn dư ngồi một vị lão giả này râu tóc trắng bệch, mỗi một cây tóc đều ngân bạch như châm, hắn mặc một thân long bào thần thái đoan trang, ngồi tại trên nguyễn dư. Vị lão giả này cứ như vậy ngồi tại trên nguyễn dư, có chi thế quân lâm thiên hạ, trong khi hắn nhìn quanh khí thế bế nghế bát phương, trên người hoàng khí bàng bạc vô tận, để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn chính là một tôn hoàng giả trí cao vô thượng, hắn từng tay cầm sinh tử ức vạn sinh linh, trưởng quản lấy vô số cương thổ. Thanh long cổ hoàng, vị này đã từng một đời lại một đời vi hoàng chí tôn, coi như hắn hôm nay đã không còn tay cầm hoàng quyền. Góc truyện audio.com, vẫn là cho người ta cảm giác chí cao vô thượng, loại khí tức sinh tử đoạt dư kia, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó run lên. Một vị hoàng giả như vậy, xuất hiện tại trước mặt, để cho người ta có một loại xúc động cúng bái. Thanh long cổ hoàng vừa đến, ba một tiếng vang lên, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống phía trên đại địa, kim dương treo trên cao, lăng tại cửu thiên, có khí thế duy ngã độc tôn. Tại dưới kim dương kia, đứng đấy một vị lão giả, hắn mặc một thân xiêm y màu vàng óng, trên người hắn xiêm y màu vàng óng lóe ra kim quang chói mắt có thể đoạt mắt, hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một tôn thái dương thần đến từ thái dương thần cung, để cho người ta quỳ bái. Kim Dương cổ tổ, nhìn thấy vị lão giả này, gặp hắn đứng phía dưới Kim Dương, coi như không có người thấy hắn, cũng biết là thần thánh phương nào. Tại bên cạnh Kim Dương, có một vầng loan nguyệt quang diệu màu bạc lãnh lãnh thanh thanh, cái này hoàn toàn cùng ánh mặt trời màu vàng hình thành khí chàng tương phản, nhưng là, nó cùng Kim Dương lại cho người ta một loại cảm giác hỗ trợ lẫn nhau. Khi loan nguyệt dâng lên, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác quy tịch, tựa hồ ánh sáng màu bạc vẩy vào trên người mình, chính mình liền bị định lại ở đó, căn bản là không thể động đậy, tựa hồ mình đã đưa về tại trong loan nguyệt. Tại phía dưới loan nguyệt đứng đấy một cái toàn thân mặc y phục ngân quang lóng lánh, vị lão giả này tựa như là đến từ nguyệt thần điện nguyệt thần quan, tựa hồ, hắn chỉ cần vung tay lên, liền có thể nhét đi tính mệnh trăm ngàn vạn người. Ngân Nguyệt cổ tổ, nhìn thấy vị lão tổ này, mọi người đều biết thứ hai tam đại cổ tổ âm dương thiền môn cũng đến. Ở thời điểm này, trên bầu trời thanh thiên đã không thấy, thay vào đó là bầu trời đêm, trong bầu trời đêm tinh quang lấp lóe, khi vô số tinh quang chiếu rọi, tất cả tinh quang đều tụ tập tại trên người một người. Tại chỗ tất cả tinh quang tụ tập đó là một lão giả mặc áo đen, lão giả mặc áo đen này khi tất cả tinh quang chiếu rọi ở trên người hắn, tựa hồ hắn hấp thu tất cả tinh quang, cả người hắn giống như là lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy quang mang, bất kỳ vật gì một khi tới gần, đều không thể bỏ trốn, trong nháy mắt bị bắt lấy được. Lão giả này đứng ở nơi đó, chỉ cần ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét qua, không biết bao nhiêu người cảm giác mình hồn phi phách tán, có cảm giác linh hồn xuất khiếu, tựa hồ vị lão giả này có thể trong nháy mắt hút đi hồn phách của bọn hắn. Tinh thần cổ tổ, mọi người đều biết đây chính là vị cuối cùng trong tam đại cổ tổ âm dương thiền môn. Giờ này khắc này, năm vị cổ tổ tề lâm, khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ thiên địa để cho người ta không rét mà run. Ở thời điểm này, làm cho tất cả mọi người cảm giác chúa tể vùng thiên địa này, không phải ngàn vạn đại quân, cũng không phải Lý Thất Dạ, mà là năm vị cổ trước mắt tổ này. Đích thật là đáng sợ. Ở thời điểm này, có vãn bối mới có thể chân chính lĩnh ngộ, vì cái gì có lão tổ sẽ nói, năm vị cổ tổ so ngàn vạn đại quân còn muốn đáng sợ. Khi năm vị cổ tổ đích thân tới, bọn hắn phát tán đi ra khí tức so với sát khí ngàn vạn đại quân đến, không biết là đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Thiên địa chính đạo, không dung tà ma ngoại đạo. Lúc này Nhiên Kiếm Thiên Tôn trầm giọng nói, hắn mỗi một chữ mỗi một câu. Góc truyện audio.com, nói cũng giống như một thanh lưỡi dao khoét nhập trái tim người. Tốt, bản thân đừng ở nơi đó nói khoác, Lý Thất Dạ phất phất tay, đánh gãy Nhiên Kiếm Thiên Tôn mà nói ra. Đều tuổi đã cao, lão cốt đầu sắp xuống lỗ, còn bản thân rêu rao mình là chính đạo, nếu như ngươi là thiên địa chính đạo, liền một thanh kiếm giết vào tổ thành đi, nhìn xem ngươi thiên địa chính đạo là đại đạo đường hoàng đến cỡ nào. Bị Lý Thất Dạ giễu cợt như vậy, Nhiên Kiếm Thiên Tôn lập tức trừng mắt thổi sợi râu, hắn cũng không thể tránh được. Đương nhiên, người ở đây xem náo nhiệt liền không có người dám lên tiếng, cấp bậc này quyết đấu, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách lên tiếng. Giết vãn bối ta, nợ máu trả bằng máu, thiên lãng quốc ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Thanh long cổ hoàng ngồi tại trên nguyễn dư, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ quân lâm thiên hạ, hoàng giả bá đạo. ta giết nhiều người, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi tùy ý nói ra. Hôm nay liền cho các ngươi cơ hội này, đương nhiên, đến lúc đó chỉ sợ không phải ngươi là vì báo thù cho Thiên Lãng công chúa, mà là ta xuất thủ tiêu diệt Thiên Lãng quốc các ngươi. Cái này tùy ý nói ra, lại bá khí mười phần như vậy, trước mặt Thanh Long cổ hoàng, nói thẳng muốn tiêu diệt Thiên Lãng quốc, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Cách chương.